Đó, bây giờ đến cái sách cuối cùng của sách thánh và đặc biệt là của Tân Ước, tức là sách Khải Huyền. Trước hết là chúng ta nói về loại văn Khải Huyền. Loại văn Khải Huyền về nội dung á là cái gì? Rồi sau đó là cái loại văn nó trình bày như thế nào? Cuối thời Cựu Ước, từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên và đầu thời Tân Ước, nơi người Do Thái có một loại văn rất thịnh hành gọi là Khải Huyền, tức là mặc khải những điều huyền bí chưa đến. Các tác giả của cái loại văn Khải Huyền này nói rằng họ nhận được các mạc khải ấy đang khi chiêm nghiệm lịch sử vũ trụ. Họ quan sát lịch sử thế giới và họ được biết về những chuyện huyền bí ở trong nhân loại theo quan điểm đã vạch ra trong sách trong Thánh Sử Cựu Ước. Họ quan niệm rằng lịch sử vũ trụ đang chạy nhanh đến hồi kết thúc. Như vậy á là lịch sử có thể nói là mạc khải những điều bí nhiệm là một, thứ hai là lịch sử vũ trụ đang chạy nhanh đến hồi kết thúc giữa bao nhiêu tai ương hoạn nạn và sự thao túng của quyền lực sự dữ. Rồi thứ ba đó, khi mọi sự biến chuyển đến cực độ thì Thiên Chúa can thiệp bằng một cuộc phán xét của Ngài. Đó là thời Lâm Chung, là cái thời sau cùng. Đấy là cái nội dung của cái loại văn Khải Huyền. Bây giờ về cách trình bày, loại văn này diễn tả tư tưởng bằng cách nêu lên những thị kiến, những mạc khải mà tác giả thấy bằng hình ảnh. Trong đó mỗi nét đều có ngụ ý một điều gì. Tác giả loại văn này thường giấu tên và gán tác phẩm mình cho một nhân vật vị vọng nào đó trong quá khứ. Cái chuyện đó ngày xưa không phải là gian dảo gì hết, mà người ta có cái thói quen như vậy, mượn tên những người nổi danh để gán cho cái tài liệu của mình, coi như nội dung các tác phẩm là lời tiên tri của vị ấy nói về thời đại mà tác giả sống, được niêm phong giữ kín cho đến lúc này mới tiết lộ. Đấy là cái loại văn Khải Huyền trình bày như vậy. Riêng về Khải Huyền của Thánh Gioan, cái quyển cuối cùng của Tân Ước, sách Khải Huyền của Thánh Gioan cũng được viết theo loại văn này. Có điều khác là ở đây tác giả xưng rõ danh tánh và sách không niêm phong giấu kín. Người được mặc khải là Gioan, vị tông đồ đã viết tin mừng thứ tư và ba lá thư trong Tân Ước. Cũng có người cho rằng tác giả sách Khải Huyền tên là Gioan nhưng mà không phải Thánh Gioan tông đồ. Đó là một ý kiến, thường thường người ta cho là Thánh Gioan tông đồ là tác giả của tất cả những cái chuyện này. Sách được viết vào cuối thời hoàng đế Domitiano. Ông này cai trị từ 90 cho đến 96 và đã tự xưng mình là thần. Sách trực tiếp gửi cho các giáo đoàn ở Tiểu Á đang lâm cơn thử thách, và qua các giáo đoàn ấy cũng gửi cho hội thánh của mọi thời. Cho nên chúng ta đọc cái sách Khải Huyền này của Thánh Gioan là như vậy. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan muốn nói gì? Như một ngôn sứ, Thánh Gioan giải thích tình cảnh khốn quẫn các cộng đoàn Tiểu Á đang gặp phải theo viễn tượng ngày tận thế. Thật sự ra thì tác giả muốn nói rằng là tất cả chúng ta đang đi dần đến cái ngày mà gọi là ngày tận thế, tức là kết thúc lịch sử và Chúa Giêsu đến để mà phán xét, Thiên Chúa phán xét thế gian một cách cái lần cuối cùng đó. Hội thánh ở trong sách Khải Huyền này được diễn tả như một người nữ sinh con, cái câu chuyện ở đầu chương 12 đấy, như hôn thê của chiên con, chương 19 câu 7 câu 8 câu 20, chương 21 câu 9, như Jerusalem mới từ trời xuống, chương 21 câu 2 câu 10 đến câu 12. Hội thánh đang phải đương đầu với cuộc bách hại của một đế quốc có quyền lực lớn lao, được diễn tả như là con mãnh thú từ biển đi lên. Cái quyền lực lớn lao đó chắc chắn là chính quyền Roma cái thời bấy giờ, nó cứ như là nó ngóc lên từ biển Địa Trung Hải ấy. nhờ sự tiếp xúc, tiếp sức của tôn giáo thờ ngẫu tượng, mãnh thú trên đất, các cái dân ngoại người ta thờ đa thần, thờ các cái thần của người ta đó, thì đó được tượng trưng bằng cái con mãnh thú ở trên đất. Còn cái đế quốc Roma đó, về phương diện chính trị đó, thì nó được diễn tả như là một cái mãnh thú từ đất lên. Đế quốc ngang nhiên chiếm quyền thiên chúa, bắt thiên hạ lập bàn thờ, đền miếu mà thờ phượng mình. Domitiano là hoàng đế Roma, khi còn sống đã tự xưng mình là thần, nghĩa là bắt người ta thờ mình. Thế nhưng đằng sau nhà nước đế quốc ấy còn có những, có cả những mãnh lực đã chống đối thiên chúa ngay từ đầu, đó là Satan. Satan được diễn tả như là con rắn. Mình không có dùng chữ con rồng, đụng chạm đến lòng tự ái của người Việt Nam. Người Việt Nam là con rồng cháu tiên. Thế thì mình gọi là con mãng xà. Mãng xà thì cũng thế thôi. Cho nên mình phải ý tứ đừng có chạm đến lòng tự ái của dân tộc khi mình dùng những cái từ ngữ. Những điều ấy cho thấy vũ trụ đang tự chuốc lấy án hủy diệt. Gioan nhìn thấy cuộc toàn thắng của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Rồi đây Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang, hội thánh đang vươn mình lên mong đợi cuộc quang lâm của Ngài. Cho nên bây giờ hội thánh vẫn tiến đến và mong chờ Chúa Giêsu đến. Không biết bao giờ Ngài đến, nhưng mà khi Ngài đến thì mọi sự sẽ kết thúc. Cho nên lịch sử của hội thánh chúng ta đang sống theo cái tình trạng như vậy, luôn luôn là căng thẳng chờ Chúa. Gioan đoan chắc rằng trần gian hiện tại chẳng mấy chốc là bị tận diệt, và cuộc chiến thắng đã bắt đầu ngay trong đau thương quẫn bách của những người thuộc về Chúa, đấng thống trị vạn vật. Lời đoan chắc ấy có mục đích củng cố và khích lệ các cộng đoàn đang quằn quại trong gian truân thử thách, để họ được can đảm tuyên xưng đức tin và nắm giữ hy vọng. Dù chúng ta không có bị bách hại vì đạo theo như kiểu các thánh tử vì đạo ngày xưa, nhưng mà cuộc sống luôn luôn là căng thẳng, theo cái nghĩa là mình phải cố gắng để mình sống lòng tin vào Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu, và tránh, như đã nói nãy, tránh tội lỗi, tránh những cái nó không thích hợp với lòng tin vào Chúa Giêsu. Tất cả hy vọng của hội thánh dựa vào điều này là Thiên Chúa đã tỏ mình cho ta trong Đức Kitô, và ai tin vào Đức Kitô thì được cứu độ. Thế đó là rõ ràng. Hội thánh tuyên xưng đức tin vào đấng đã chết và sống lại. Sự toàn thắng đã chắc nịch, nhưng hiện nay vương quyền Ngài còn bị che kín trong bóng thập giá đau thương. Một ngày kia, ngày mà thánh thần đang dục dã hội thánh tha thiết ước mong, một ngày kia Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang. Sách Khải Huyền dõng dạc làm chứng về niềm hy vọng này, tức là chắc chắn không có thể mà sai được, là chúng ta đang đi đến cái thời kết thúc. Chưa biết bao giờ, nhưng mà cái trần gian bây giờ, cái hội thánh bây giờ nó sẽ phải nhường chỗ cho nước Thiên Chúa trong cái khi mà Chúa Giêsu đến để chấm dứt mọi chuyện. Ở đây á, người ta nói đến hai cái đề tài: cánh chung và quang lâm. Chắc ai cũng hiểu được cái tiếng này. Cánh chung có nghĩa là cuối cùng và kết thúc. Từ khi chết và sống lại, Đức Kitô đã mở một kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên cuối cùng. Trong thời kỳ này, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hội thánh xây dựng một thế giới mới, đợi ngày Đức Kitô sẽ đến phán xét để kết thúc lịch sử và hoàn thành trời mới và đất mới, nơi công lý ngự trị. Như vậy, thời kỳ ta đang sống đây là thời kỳ dẫn đến điểm cuối cùng và kết thúc. Cho nên thì cái mầu nhiệm của hội thánh nói chung phải là mầu nhiệm của mỗi người chúng ta, nghĩa là sống mình chờ đợi để mà gặp Chúa Kitô. Tất nhiên đối với mỗi người thì gặp Chúa Kitô trong cái giờ chết, cũng như là hội thánh sẽ gặp Chúa Giêsu trong ngày tận thế. Cho nên mình sống cuộc sống như hội thánh, sống cái lịch sử trên trần gian này, làm sao đó để mà chuẩn bị cho mình đón nhận Chúa Kitô khi Ngài đến. quang lâm, tiếng này dùng để chỉ việc Chúa Kitô sẽ đến trong vinh quang. Lâm là đến, quang là vinh quang, đến trong vinh quang để kết thúc lịch sử, kết thúc những chuyện xảy ra trên trần gian này. Bao giờ Chúa sẽ đến? Câu hỏi nó như vậy. Điều ấy hoàn toàn được giữ kín. Ngay cả Đức Giê-xu khi còn ở đời này cũng đã không được biết. Cái tin mừng Matthew đó, Chúa Giê-xu ở Matthew chương 24 câu 36, Chúa Giê-xu nói về cái ngày đó như thế này này: về ngày và giờ đó, tức là giờ tận thế đấy, thì không ai biết được, ngay cả các thiên thần trên trời, ngay cả người Con cũng không biết, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Chúa Giê-xu nói rõ như vậy. Chúa Giê-xu cũng không biết, với tư cách là con người, Ngài không biết. Đêm đã tàn và ngày đã đến, thi Roma chương 13 câu 12, nhưng còn phải cầu nguyện cho ngày ấy chóng hoàn tất, và cuối cùng ta được nhìn thấy Chúa đến ân thưởng kẻ lành và đoán phạt kẻ dữ. Matthew chương 25 câu 31 đến 34, rồi sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Ở cái phần về Tân Ước này á, thì có cái cách kết thúc là niên biểu giản lược thời Tân Ước. Bắt đầu là Chúa Giê-xu sinh ra năm thứ 6 của cái công lịch này, tại vì ông Dionysio đó, ông Dionysio lùn đó, đã tính sai mất 6 năm. Ở đây ở cái trang 29 đó, vào thế kỷ thứ 6 người ta quyết định lấy năm sinh của Chúa Giê-xu để đánh dấu kỷ nguyên mới, nghĩa là bắt đầu vào cái năm gọi là năm thứ nhất của cái kỷ nguyên này. Nhưng người phụ trách là thầy dòng Denis Le Petit, tức là Dionysio lùn, ông bé đấy, ông nhỏ đấy, đã tính sai mất mấy năm. Dựa theo Luca chương 3 câu 23 đấy, ông Denis Le Petit tưởng rằng khi bắt đầu rao giảng Chúa Giê-xu đúng 30 tuổi, nhưng thật ra lúc ấy có lẽ Chúa đã 36 tuổi. Do đó năm sinh của Chúa lại rơi vào khoảng 6 năm trước công lịch. Dù vậy vẫn là lịch dựa trên sự giáng sinh của Chúa. Thật sự ra thì theo lịch sử đó, vua Herodê chết vào năm 750 từ khi xây Roma. Thế nhưng mà cái lịch này á đã đặt là ông ấy chết vào năm 754 và coi đó như là năm đầu của công lịch thì sai, cho nên nó xê dịch mất 6 năm. Như vậy là chúng ta kết thúc cái môn học. Không biết là còn cái gì nữa trong này phải nói nữa không?